mỗi người đi xa đều có một nơi chốn quê nhà để mà nhớ mà thương, nơi cất giữ nhiều kỷ niệm khó quên. Vâng, hôm nay một lần nữa Bích Huyền thân ái kính mời quý vị và các bạn cùng Thu Hoa, chúng ta hãy cùng đưa nhau về thăm quê hương bằng con thuyền êm ái của thanh âm dĩ vãng. Trong suốt quãng đường làng, những hàng phượng vĩ đỏ ối thi nhau đua nở rập cả một khung trời. Vài cánh phượng rơi bay bay theo gió, tôi vội chạy theo, chụp lấy, để trên lòng bàn tay mà ngắm nghía cái màu thắm tươi của mùa hè, của bọn học trò, dù ít dù nhiều, cũng đã một lần được bạn đồng lớp ép vào tập vở hay trong những quyển lưu bút gửi cho nhau. Khi về đến nhà thì đã xế trưa, cả nhà đang chờ cơm, chúng tôi vội vã vào nhà chào, rồi xúm xít với gia đình, ngồi trên bộ ván gõ ngoài hiên, dùng bữa cơm trưa thân mật. Lần đầu tiên được ăn cơm nơi thôn quê, sao mà nó ngon đến thế? Khi vừa bưng bát cơm lên, cái mùi của hạt gạo thơm nó cứ ngan ngát đầy tràn mặt mũi, đến nỗi tôi muốn cầm đũa lùa cơm ngay vào miệng để ăn, mà không cần đến bất cứ một thức ăn nào đi kèm theo. Đang mê mẩn với bát cơm thì bà mẹ của nhỏ bạn gấp vào bát cho mấy con tôm bạc thẻ diêm nước dừa và bảo phải ăn cùng với đọt cây vạn thọ thì mới đúng điệu. Ban đầu tôi hơi lúng túng vì chưa bao giờ ăn lá cây hoa vạn thọ, nhưng khi ăn vào rồi mới thấy thiệt là đặc biệt, với cái vị vừa nồng nồng vừa thơm nhẹ của lá vạn thọ cộng với cái vị béo béo của nước dừa, ngọt giòn của con tôm bạc ngon vô cùng mà dân thành thị có lẽ chưa mấy ai được biết. Ăn đến bát thứ hai thì nhỏ bạn giới thiệu đĩa hoa mướp xào mỡ. Nhìn những chùm hoa bé bé xinh xinh trong đĩa mà thấy ngạc nhiên vô cùng. Đấy là những mầm non của trái mướp đó ư? Sao người ta lại nỡ nhẫn tâm không cho nó kết trái nhỉ? Thấy tôi còn tần ngần chưa dám gắp ăn thì mẹ nhỏ bạn giải thích rằng đấy là những búp hoa đã cỗi không kết trái được cho nên mới hái làm thức ăn đó. Cơm nước xong, chúng tôi lại rủ nhau lang thang ra vườn trầu, xem người ta hái lá trầu để sáng mang ra chợ bán. Đi dọc theo những cái mương, chỉ rộng độ nửa thước tây, nhưng dài thì tận đâu đâu ấy, nó cứ loanh quanh từ khu vườn nhà này sang khu vườn nhà khác, để dẫn nước ngoài sông vào tưới trầu. Nhìn những dây trầu xanh mượt, leo chung quanh thân cây cao hết sức thân thương âu yếm, mà thấy cả hai cùng toát lên sự đầm ấm hạnh phúc hôn cùng của đôi vợ chồng như trong chuyện cổ tích trầu cau. Bích Huyền xin mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện ấy bằng âm nhạc ca khúc trầu cau của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu với Hương Lan, Duy Quang và Trường Hải trình bày.
Ngày xưa có hai anh em nhà kia cùng yêu thương ở cùng nhau, bỗng đâu chia lìa vì hai người cùng yêu mến một cô gái làng bên. Nhưng người anh được kết duyên cùng nàng, vì như thế nên người em lòng buồn sầu bỏ ra đi khỏi làng. Câu chuyện được bắt đầu với sự tích trầu cao.
tang tinh 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 tang tinh 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 tang tinh tinh bên sông sâu tình làng sinh thành viên đá sầu thương theo
hai người
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta lại tiếp tục cùng Thu Hoa về thăm quê hương thời tuổi nhỏ. Tôi và các bạn tôi nhìn mấy bác gái tay trái ôm cái thúng to, tay mặt ngắt những lá trầu trên dây bỏ vào thúng. Những lá trầu xanh hơi ngả sang màu vàng, được xếp thành từng sấp một, hết sức thứ tự trong thúng, đầu ra đầu, đuôi ra đuôi, to ra to, nhỏ ra nhỏ. Cứ một sấp quay đầu ra, thì xen một sấp quay đầu ngược lại. Thấy tôi đứng tần ngần, nhìn vào thúng trầu, bác giải thích, phải xếp như vậy khi bán mới dễ lấy ra. Khách không phải chọn lựa, sẽ làm dập lá trầu, không ngon cháu ạ. Đằng kia, mấy bác trai đang bắt cái thang tre leo lên hái cau. Những nhánh cau to và nặng chĩu trái thế kia, mà bác chỉ đưa tay nắm, kéo ngay cái đầu nhánh là cả chùm cau rời thân cây ngay. Nhưng không thể quăng xuống vì cau sẽ rụng, cho nên bác phải vừa cầm nhánh cau vừa leo xuống đất để sắp vào cái thúng đặt ngay bên dưới. Khi các bác trai bác gái hái xong chầu cau rồi mang vô nhà thì trời cũng đã xế bóng. Hai đứa tôi kéo nhau ra về, giữa màu vàng ửng của hoàng hôn xen lẫn màu khói lam tỏa ra từ những mái tranh trong xóm. Trên đường làng, mấy chú mục đồng đang ngồi trên lưng trâu, đứa thì thổi sáo, đứa thì thơ thẩn hát. Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ. Ngồi mình trâu phất ngọn cờ lau và miệng hát nghêu ngao. Thật là một hình ảnh nên thơ, tuyệt đẹp ở thôn quê. Thưa quý vị và các bạn, đó là ca khúc Em bé quê của nhạc sĩ Phạm Duy. Quý vị và các bạn vừa thưởng thức qua giọng hát của các em thiếu nhi hợp ca, các em thiếu nhi ở Sài Gòn, thưa quý vị và các bạn. Qua ngày hôm sau, bà ngoại của bạn tôi dẫn chúng tôi đi ăn bì cuốn ở chợ Hóc Môn, một món ăn nổi tiếng ở đấy. Vì chợ Hóc Môn khá xa nhà, cho nên phải ra bến xe ngựa để đi. Thú thực, tôi đã từng nhìn thấy chiếc xe thổ mộ này trong sách vở, trong báo chí, chứ đâu đã được leo lên ngồi. Do đấy, thấy người ta làm sao thì mình cũng làm vậy. Bước một chân lên cái bậc treo ở sau xe, ngồi vào sàn xe, rồi bỏ guốc ra, treo vào cái móc bên hông xe. Xong rồi nhích vô trong, ngồi trên chiếc chiếu lát trong sàn xe. Ai lên trước thì phải xích vào phía trong để người đến sau vào tiếp. Toàn là ngồi xếp bằng hay ngồi xổm mà thôi. Bữa nào xe ít người còn đỡ, chứ nếu không thì cứ phải chen chúc nhau mà ngồi. Có đứa phải ra phía trước xe, leo lên ngồi kế bên ông lái xe nữa. Nhưng mà ngồi như vậy thì nhìn thấy đường xá trời đất còn thú vị hơn nhiều là mấy đứa ngồi lọt thỏm giữa xe, chỉ thấy mái tóc và cái vai áo của nhau thôi. Khi xe đến bến xe ngựa ở chợ Hóc Môn rồi, thì leo xuống lấy đôi guốc ra mang vào, đi vô một cái quán, trong các hàng quán bán dọc theo dãy phố trước chợ. Tất cả đều bán bì cuốn, mà chỉ một món này mà thôi. Chúng tôi ngồi xuống mấy cái ghế cây thấp nhỏ, đặt quanh một chiếc bàn con. Trên có mấy chén nước mắm, dầm tỏi ớt đã pha sẵn. Mùi nước mắm lúc đó nghe sao mà hấp dẫn đến thế. Tôi quay sang nhìn bà bán hàng đang thoăn thoắt gói bì với bánh tráng mỏng, rau giá thịt, loại thịt nạc lưng đã được sam vàng rồi sắt sợi, mà ở đây người ta gọi là bì, chứ thật ra không có cọng bì nào hết. Đấy là loại bì cuốn đặc biệt của quận Hóc Môn, bà của nhỏ bạn tôi nói như vậy. Sau vài phút ngồi chờ, chúng tôi được nếm những cuốn bì được gói gọn gàng trong miếng bánh tráng mỏng. Nhìn thấy cả màu trắng của giá, màu xanh của rau sống và màu nâu sẫm của thịt ram vàng. Vừa nhìn đã thấy ngon, mà khi ăn vào thì cái vị đậm đà của rau, cái giòn của giá và hương thơm ngọt của thịt ram vàng, quả thật là khó quên được cái hương vị riêng biệt của món bì cuốn Hóc Môn này.
Chim tìm về tổ ấm, nơi sống bao ngày giờ đầm thắm. Tìm về bản cũ, nhưng cánh chim mịt mùng bạt gió.
Quê hương của mỗi người có lẽ cũng giống như là của Thu Hoa, tác giả bài viết Quê tôi ngày ấy bây giờ mà Bích Huyền vừa trình bày trong hai chương trình liên tiếp của Một Thoáng Hương Xưa. Vâng, đúng như là quê hương chung của mỗi chúng ta, ôi quê hương Việt Nam, những phong cảnh tập tục của mỗi vùng, như những bước chân của Định Mệnh hiện hình bước xuống, đi trên những vùng thôn xóm nào đó trên quê hương. Hãy đọc trong đó, hãy cảm nhận trong đó những điêu linh của lịch sử trồng chất, chìm sâu trong ý tưởng ấy. Bích Huyền xin lưu luyến chia tay bằng hai giọng hát Họa Mi và Ái Vân rất thiết tha trong ca khúc Ngày Về. Vâng, Ngày Về tuyệt vời của Hoàng Giác.
Tung cánh chim tìm về tổ ấm, nơi sống bao ngày giờ đằng thắm. Chiều về gọi gió.